chỉ muốn chỉ giới thì phải biết phạt nó như thế nào thì mình mới chỉ được. Thành ra tất cả những cái mình học về giới tướng này nó thuộc về phạm giới mà. Mà mình chỉ khi phạm ra làm sao mới là phạm, mà phạm cái nào nặng nhẹ như thế nào, mình biết rõ như vậy thì mình mới chỉ được chứ. Mà mình trì được, mình trì được đó là mình trì lắm á. Nhưng mà người xuất gia có hai cái giới, thứ nhất là cái giới dâm thì nó khó nhưng mà nó không có phức tạp. Một đến cái giới trộm, cái trộm phức tạp nhất, học dài dòng nhất.
Nguyện đem công đức này
có chuyện phạm giới, thành ra đừng có kể mấy người mà không có họ giới rồi. Thì bây giờ tội ấy, tại sao khi mà mình muốn định tội, mình muốn phán tội người ta có phạm giới hay không, thì nó đã có trường hợp các duyên, duyên sát nó có bao nhiêu duyên để thành tội phạm giới, thì nó duyên trộm, duyên các pháp đó, hai cái giới nó đều có duyên nó hết rồi. Bây giờ mình muốn được tội là mình phải xét theo tâm, rồi bây giờ mình xét đến tánh nữa, tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký. Thiện ác vô ký này chỉ cho việc, không phải chỉ cho một cái việc, một cái việc, ví dụ như một cái pháp mình bắt theo đạo Phật. Ví dụ mình cứ thấy một người nào lấy đồ của người khác, mình cứ thấy như vậy thì biết ngay đó là một cái pháp đó gọi là pháp ăn trộm, thì tức thời mình cho ngay nó là ác. Mình thấy một người nào mà lấy tiền cho người khác, thế tự nhiên mà nó là thiện, mà theo như trong pháp mình muốn nói một cái điều gì đó, một cái pháp nào đó là thiện hay ác đó, là mình phải theo tâm của cái người làm đó. Mình thấy người ta lấy đồ người đó, nhưng mà mình xét cái tâm mà lấy đó, nó là thiện hay là ác, mình phải xét như vậy. Nếu tâm nó là thiện đó, thì cái lấy nó là thiện. Nếu tâm nó là ác thì cái lấy nó là ác. Thành ra thiện ác ở trong đạo Phật và trong giới, đạo Phật nói chung và giới nói riêng, là thiện ác vô khí theo tâm, chứ không phải theo cái sự kiện nó mà cứ vậy kết án đâu. Hay là có thể mình theo như là phong tục tập quán hay truyền thống này nọ. Ví dụ như một đứa con mà trong nhà mà nó gặp ông khách đến mà nó nói chuyện ông khách, nó kêu tên khách, nó xưng tên nó ra, nó nói tôi với ông nọ, thì theo cái truyền thống văn hóa của Việt Nam mình ấy, đó là một cái thằng con hỗn láo. Mình là một khách, mình đến thì tới bà mẹ nó đến nơi, nó kêu tên mình nói chuyện như vậy, mà hỗn láo tức là thuộc về ác pháp. Thì cứ nhìn mình cứ lấy cái đó ra, mình kết luận là ác. Cái đó là kết luận theo cái truyền thống văn hóa. Cái thiện ác ở đây nó không phải là thuộc về truyền thống văn hóa. Nhưng khi mình sang cái ông ý thì cái chuyện nó không phải là ác. Đứa nhỏ nói chuyện người lớn, gọi tên nó nói, nó xưng tôi nó nói, không có gì là ác nói đó. Tại vì cái truyền thống nó khác. Thì cái thiện ác đấy nó không theo cái truyền thống văn hóa, không theo cái tập tục mà kết luận. Mà nó cũng phải là tự nhiên. Cái chuyện nó tự nhiên nó là ác, mà nó xét theo tâm của con người. Bao giờ tâm ác thì cái chuyện nó mới là ác, bao giờ tâm thiện thì chuyện nó mới là thiện. Mình cho một người ăn, mình đem đồ ăn và anh đói cho ăn, thì không phải chuyện nó là chuyện. Nếu tâm mình muốn giết người đó, mình bỏ thuốc độc ở trong đó, thì cái chuyện cho ăn đó là chuyện ác. Nhưng mà cứ nhìn một cái, nhìn cái sự kiện nó xảy ra một cái, mình mà dĩ nhiên đó là tốt, không phải như vậy. Và khi mình giết người vì một cái tâm thiện thì cái chuyện giết nó là thiện. Thì trong đạo Phật, thiện ác vô ký là theo tâm mà nhận xét. Thành ra thấy sự kiện xảy ra mình muốn biết thì người đó cái việc đó xấu tốt thế nào, thiện ác là sao, mình phải xét theo tâm. Thành ra cái câu hỏi đầu tiên là ba tính là để nói thiện ác vô ký. Bây giờ từ đâu mà có ra ba tính này, tại sao mà nó có tính chất thiện, tính chất ác thì nó từ tâm mà ra. Nó không phải là do cái văn hóa, do cái truyền thống văn hóa, do cái tập quán của một nơi nào đó mà làm cái điều đó là coi như là xấu, là ác. Cái xấu ác đó là nó do tập quán, nó không có đúng cái xấu ác của trong đạo. Xấu ác trong đạo là tâm của người đó muốn hại một người khác, một hữu tình khác, muốn có lợi về người. Đấy, thì đó là tâm thiện tâm ác. Nhưng mà trong luật mình sẽ coi, sẽ giải thích cho tâm thiện tâm ác như thế nào. Khi mình phạm giới, mình có thể phạm giới bằng một cái tâm thiện, một cái tâm ác, hoặc là một cái tâm vô ký. Thì trường hợp mà phán tội theo luật định, tức là theo chế giáo, không cần kể tâm mình thiện ác vô ký thì hết. Mình đủ các tư duyên để kết tội là kết mình phạm tội, tội nào. Nhưng sở dĩ mình phải phán theo ba tính này nữa, sở dĩ mình phải phán tâm của ba thời, phải phương tiện thời căn bổn với thời đã thành rồi, mình phải phức tạp nữa, là để mình xét tội trên một phương diện khác nữa, là nhân quả. Nhân quả theo hóa giáo mình thông thường thì mình chỉ là nghiệp đạo. Thì thường người ta nói là phán tội theo nghiệp đạo hay là phán tội theo trí giáo. Cái thứ hai là chế giáo. Phán tội theo chế giáo á, tức là người nào phải có thọ giới rồi á, thì mình mới dùng các nguyên pháp phạm tội theo giới á, mình kết tội người ta. Bây giờ một người mình bảo anh giết người, tại vì sao? Anh thấy đó là người, anh có tâm cho đó là một con người, anh có tâm muốn giết, rồi anh dùng phương tiện là người đó chết. Vậy theo luật, theo giới, anh bị tội giết người, cái đó là tôi có thọ giới người nào đâu. Cái kết tội đó là theo giới kết, tôi đâu có thọ nhận giới mà kết tội thôi. Thành ra người đó không có tội với giới, bởi vì người đó không có thọ giới. Nhưng người đó đâu có tránh được tội lỗi. Sau người đó có thể bị đoạn một. Người đó bị tội đối với nghiệp đạo, chứ người đó không có tội đối với chế giáo. Phải người nào thọ giới rồi mới có tội đối với chế giáo. Người thọ giới có hai cái tội, một cái tội đối với chế giáo, cái tội đối với nghiệp đạo. Lỗ. Thế thì mình biết là cái lý do mà mình thọ giới ấy, mình có giới ấy, bởi vì giới là con đường giải thoát, giới là một cái phương tiện để chặn đứng lại mọi cái liên hệ của mình vào ba cõi, tức là mọi cái gọi là triền thường, một cái gọi là kiết sử, nó trói buộc mình vào ba cõi, nó sai sử mình phải đi luân hồi trong ba cõi. Giới là một cái phương tiện, nó cắt đứt cái đó, nó chặn đứng, nó không cho tiếp tục nối kết mình vào ba cõi luân hồi nữa. Nếu mình phạm giới là mình làm suy yếu, và mình có thể làm tổn hòa cái lực của giới, kêu là giới thể, thì mình không thể nào mình đi con đường giải thoát được nữa. Thành ra thì mục tiêu của người tu là muốn giải thoát. Thành ra cái gì mà nó phá hoại sự giải thoát, ngăn chặn nó làm yếu đuối không đi được giải thoát, cái đó bị kêu là tội. Thành ra phạm giới bị kêu là tội. Cái tội đó là tội làm cho mình không còn năng lực giải thoát nữa. Thành ra mình cái người thọ giới không cần nghĩ đến cái tội lỗi nghiệp đạo, mà cái quan trọng là cái tội lỗi của chế giáo. Thế mà mình phạm giới thì chắc chắn dù mình có làm tốt thì mình cũng đi vào luân hồi, mình cũng thuộc về nghiệp đạo. Thành ra chính vì vậy ấy, tại sao mà mình đã sống trong luân hồi, mình đã chịu nhân quả luân hồi rồi, bây giờ mình còn phải thọ giới thêm thì mình phải chịu thêm một cái tội của giới luật nữa. Nhưng mà có như vậy ấy, mình sợ cái tội của giới luật là mình sợ mất con đường giải thoát, mình sợ mất năng lực giải thoát, cho nên mình phải giữ giới. Có lắm khi có nhiều cái giới, ví dụ như là trang điểm. Trang điểm nó đâu có cái lỗi với người đời, trang điểm đâu phải có lỗi với người đời, trang điểm không phải cái tội lỗi đối với luân hồi, nhưng mà trang điểm có thể là suy giảm cái năng lực giải thoát, tức là suy giảm giới các giới khác nữa. Nếu mình trang điểm biết á, mình cứ quen cái thói đó, nó có thể dần dần nó ảnh hưởng đến và mình có thể phạm những cái giới trọng. Thành ra chính vậy nên Đức Phật sẽ từ từ ngăn. Bằng chứng là một con người suốt đời không sát sinh, suốt đời không nói láo, suốt đời không tà hành, suốt đời không uống rượu, suốt đời không vọng ngữ, người đó vẫn đi luân hồi như thường. Người đó vẫn còn trang điểm, người đó vẫn còn nằm giường rất đẹp, người đó vẫn còn ăn uống tối 12 giờ đêm xuống lục bếp, nó vẫn còn những cái đó, thì người đó vẫn còn đi luân hồi như thường. Thế cho nên là gì để chấm dứt luân hồi nên những điều đó mới phải cấm luôn. Chứ không phải là cái nào đúng tội mình mới là cấm. Thì trong đạo Phật phân ra những cái tội như là sát sinh á, kêu là tính tội. Sát sinh, trộm cắp, muốn tội nặng á. Tức là bản tính, bản chất của nó là tội lỗi cho nên kêu là tính tội. Còn những cái tội như là không trang điểm, không giống như không tấn son, không có
tấn son,
xài dầu thơm á, không xài dầu thơm, xài dầu hôi thì được. Những cái đó thì kêu là già tội nữa. Già ở đây không phải là già, người già, người lớn tuổi đâu. Và đây là ngăn chặn tức là giới ngăn chặn mình. Những cái tội lỗi đó nó, sở dĩ nó trở thành tội là bởi vì nó bị giới ngăn chặn. Cho nên nếu mình làm của nó là mình thành tội. Mình lấy ví dụ như đứa con nó văng xuống gần đây rồi, bà mẹ bảo con không được ăn kẹo, ăn cảm thấy một cái tội, nó học giỏi, nó chăm, nó ngoan, nhưng mà nó kẹo nhiều gan xuống và mới cấm luôn, chứ còn con cớ bị tật. Thì cái đó nó phải tính tội. Bao giờ mà nó ăn cắp, ăn trộm, mà nó tự nghĩ, có thể là nó làm những cái điều ác gì đó mà có thể làm cho cha mẹ đau khổ, có thể nó bị bắt vào tù, nó kêu tính tội. Còn khi mà cấm ăn kẹo thôi, cái đó giả tội. Mà nếu nó phạm vô, nó ăn tiếp thì bị trừng phạt. Thành ra cái tội đó là do bởi vì bị cấm nó mới thành tội, thành ra kêu là giả tội. Thì trong luật chia ra tội lỗi là hai loại vậy. Thì nếu mà mình không có làm tính tội ấy, mà mình có giả tội thì mình vẫn đi luân hồi thôi. Cái luân hồi, cái lực của luân hồi, cái nghiệp lực của luân hồi nó rất là mạnh. Thành ra khi mà Đức Phật nó muốn giúp cho mình giải thoát, kéo mình ra khỏi đó, Đức Phật phải ngăn chặn nó mọi mặt hết ạ. Nó nhiều cái nó nhỏ nhặt như phôi ấy, mà nó nặng lắm. Nhiều người ăn cắp ấy, là bởi vì ấy, có cái thói quen nó chẳng là nhỏ thôi, nhỏ thích xòe 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 chút thôi. Rồi nó quen dần nó mới lớn dần, nó bắt đầu mới bị thua lỗ này nọ thì mới thành đi ăn cắp. Nó kéo này, hay là ví dụ như cái mà ví dụ trong giới luật rõ ràng nhất là uống rượu chẳng hạn, nó rượu say lên nó đâm nhiều giết người, nhiều khi phạm giới dâm, nhiều khi phạm giới ăn trộm, nhiều khi phạm vọng ngữ chẳng hạn. Nó thành ra chính vì vậy đó mà Đức Phật cấm ngăn chỉ có 250 giới, chỉ có 4 giới trọng, còn lại bao nhiêu là giả tội không, mà cũng chưa giải thoát rồi, nó còn nhiều thứ giải khác nữa. Thế là chính vậy đó, mình mới hiểu là khi mà mình kết tội ở đây là mình kết tội theo giới luật, mà lý do có nhiều cái mình thấy như là đâu có bị lỗ lã gì trong cái nhân quả mà sao trong giới lại khắt khe vậy, bởi vì mục tiêu của giới là giải thoát của nhân quả. Đó, mình bảo thôi bây giờ không sát sinh được rồi chứ cũng cứ để đầu cho chải lên cho nó đẹp chứ, sao bắt người tu đạo hết. Mình nói vậy nhưng mà thật ra dù mình giết người nhưng mà có tóc như nó còn luân hồi nữa. Nó lạ rồi đó. Thế là bây giờ cái con đường giới mình mới hiểu đó, con đường giới Đức Phật vẽ ra cho mình, đặt ra cho mình, chỉ ra cho mình cái con đường giải thoát. Vì vậy tội của giới là tội thuộc về không làm ngăn chặn giải thoát, chứ không phải tội của giới là cái tội là sẽ bị đọa vào một cái gì hết á. Khi mà mình đã không được giải thoát thì cảnh đọa nào mình cũng có thể đến với mình hết á, chắc chắn rồi. Như là khi á, mình có một cái nhóm cướp đó, có một thằng á, nó thích móc mắt người ta, có một thằng á, thì nó thích lấy dầu hôi lên nó đổ miệng người ta, nó uống đầy xong nó châm một quẹt nó bỏ vô để nó xem có đầy chưa. Có thằng ấy, thì nó thích mỗi ngày ấy, nó nhổ móng tay người ta. Nếu mỗi thằng nó có cái trò ác của nó mà mình ấy, bị rơi vào trong cái bọn cướp đó thì bất cứ một cái tội nghiệp nào cũng có thể đến với mình hết. Thành ra đối với giới ấy, một khi mình không thoát được luân hồi, mình rớt vào trong luân hồi thì tất cả những cái khổ trong luân hồi nó đều có thể xảy ra với mình. Thành ra giới không được buồn, quan trọng cái vấn đề là anh làm cái việc này thì anh được cái quả này, anh được cái quả này nhưng mà nó nằm ở trong luân hồi. Giới không thích cái chuyện đó, giới bảo hết anh làm cái gì mà nó phải đưa đến một cái quả đó là coi như là anh có tội, anh phải làm những cái giống như giới để nó thoát khỏi nhân quả đi. Thành ra mình hiểu cái vấn đề mà giữa nghiệp đạo với chế giáo khác nhau. Mình sẽ, nếu mà mình có thắc mắc, mình bảo là tại sao làm một việc thiện người kiếp sau được hưởng mà tự nhiên giới chế thêm giới, khi bây giờ mình cứ làm việc thiện đi kiếp sau mình hưởng. Thì lúc mình nói thêm, lúc đó chúng ta phải quan sát như vậy, cái hưởng ở trong thế gian này á là mình hưởng như là một con người rớt xuống biển, nước biển vô miệng, chìm đắm gần chết, vớ được cái sao, thấy nhẹ thành người
cái đã ra, người mình nó nổi lên thấy sung sướng, hưởng hưởng cái thế gian là hưởng cái lỗ đó, nhưng mà mình vẫn nằm trong biển. Nếu mà mình được giàu có, mình được danh vọng, giống như là mình được cái sao, nhưng mà mình vẫn nằm trong biển. Bằng chứng rằng là nhà mình giàu lắm, nhưng mà bên kẻ trộm nó có thể xâm nhập vào, kẻ trộm nó vẫn còn xung quanh mình và nó vẫn còn phủ tiêu mình. Mình đi ra đường, mình bảo ngồi cái xe Mercedes chạy đã, nhưng mà có chừng có một cái xe ca ở đâu nó đụng mình nữa, mình còn ở trong biển khổ. Cái khổ nó còn rình rập xung quanh mình, nó còn đầy ra hết rồi. Mình như là người rớt xuống biển mà nắm được cái phao thôi, mình chưa có ra khỏi biển, cá mập có thể nó đớp chân mình ở dưới. Một lát cái phao có thể xì á, tức là mình giàu lắm mà coi chừng mình sạt nhiều đó, mình còn nằm trong biển khổ. Mà tại sao mình cứ nghĩ cái chuyện là làm sao cho cái phao nó chắc ra, và tôi được một cái phao nó cứng hơn, và tôi leo lên được một cái bè, mình cứ nghĩ chuyện đó. Trong khi nếu bây giờ có một cái con đường mà nó lên trên bờ, nó đáo bỉ ngạn, nó đến bờ bên kia, nó không phải ở trong biển khổ nữa, thì cái con đường đó nó bất kể cái chuyện mà mình được một cái lợi ở trong biển nữa. Thành ra cái con đường mình thọ giới, mình đi lên đường giới là để nó giải thoát. Do đó cho nên giới không có kể cái chuyện này, cái tâm mình tốt xấu hay là tâm mình tốt mà mình được kết quả tốt ở trong cõi luân hồi. Mà cứ tâm mình như vậy là mình phạm giới, mà mình phạm giới như vậy ấy, là mình rớt vào luân hồi. Rớt vào luân hồi rồi ấy, là cái khổ nào cũng có thể. Thành ra do đó cho nên mình mới biết là cái bối phán tội theo chế giáo, tức là theo luật ấy, là cứ đúng nhân duyên như vậy là mình phạm giới, mà phạm giới là thành tội. Rồi khi ấy, mình mới bắt đầu mình thấy là mình không dễ giải thoát ấy, thì lúc đó mình mới nghĩ đến nghiệp đạo. Với lại mình gặp những cái trường hợp nhiều người bảo tôi tự nhiên anh đi anh thọ giới chi để anh phải mang cái tổ giới, mang cái tổ của chế giáo, rồi tôi không có thọ giới thì tôi thành thơ, tôi không có bị tổ chế giáo. Nhưng mà coi như là như vậy là người đã chìm đắm trong luân hồi vĩnh viễn. Cái điều thứ hai nữa là người đó bảo là tôi sát sinh nhưng mà tôi đâu có thọ giới, mà tôi đâu có bị tổ sát sinh, nhưng mình vẫn bị tổ báo nghiệp đạo. Mình có tổ cái giới tôi, nhưng mà mình sẽ bị một cái quả xấu. Thành ra đôi khi mình xét ở đây á, mình phải xét nhiều khía cạnh, bởi vì trong đạo Phật không những mình học về con đường giải thoát, đồng thời mình phải hiểu luôn cả tại sao mình phải giải thoát. Cái chỗ mình giải thoát là cái chỗ luân hồi, tại sao mình phải giải thoát khỏi luân hồi. Thành ra chính vì vậy mà trong khi những rồi